Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi xin chia sẻ một vài thực tập để có được sự an vui dựa vào tinh thần của kinh Phước Đức bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh. Hôm qua thì chúng tôi đề nghị đổi chữ Phước Đức thành chữ Phước Lành để theo nguyên ngữ ta có thêm một nội dung mới, đó là Phước và sự an lành. Bản chất của đời sống là làm thế nào để có được cuộc sống an vui. Nhưng để đạt được điều đó đó, không phải mấy ai cũng được thành công. Lý thuyết của sự an lành thì nó có nhiều, nhưng con đường được tập đó, nó được thực hiện bằng những bước đi rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả lại khá cao. Trong bài kệ thứ 8 và thứ 9 của bản kinh mang cùng tên này đó, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về những kỹ năng làm thế nào để có được sự thực tập và có được kết quả ở ngay khi và ngay lúc, ngay địa điểm mà sự thực tập đó có mặt. Trong các điều kiện được nêu ra ở trong bài kệ thứ 8 đó, thì đã liên hệ đến tri thức thực tập, mà động từ của đó được dùng rất đơn giản là biết. Chữ Bodhi mà cái gốc Buddhism có mặt đó, nó gắn liền với năng lực biết, như là một cái sự nỗ lực để mở mắt sau một giấc mộng hay là sau thời gian ngủ. Đánh thức các Đức Phật đang nằm ngủ ở trong tâm thức của mình là để tạo ra cái biết về Phật tính đó vẫn thường hằng với chúng ta, và con đường đạo Phật từ đó được hiểu như là con đường của sự tỉnh thức. Cho nên để có được sự an lành đó, thì cái biết về thiện, về nhân quả và một số đức tính là yêu cầu không thể thiếu ở trong sinh hoạt hành trì của người con Phật nói chung. Bài kệ này dạy chúng ta những điều căn bản sau đây: biết kiên trì phục thiện, biết thân người xuất gia, biết học pháp đàm tốt là phước lành rất lớn. Nếu ta viết lại thành một mạch văn xuôi đó, thì sau mỗi một cái vế từ 2 đến 3 chữ đó, nó có động từ đi đầu là chữ biết. Biết kiên trì, biết phục thiện, biết thân cận người xuất gia, biết tham dự các pháp đàm để học hỏi. Mỗi một cái biết như vậy là đóng một vai trò để tháo gỡ những điểm khiếm khuyết và bế tắc của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Kiên trì là một năng lực để giúp cho chúng ta thành tựu và biến ước mơ trở thành thế giới hiện thực. Kiên trì thì có hai hướng. Nếu ta không biết đúng thì cái hướng kiên trì đó đôi lúc phục vụ cho cái tốt không nhiều, nhưng phục vụ cho cái tiêu cực thì chiếm đại đa số. Người bảo thủ bị thành kiến là những người rất kiên trì ở trên cái tri thức của mình. Vấn đề ở chỗ là lầm nhận phương pháp luận sai lầm thành con đường đi chân chính. Cho nên những người như thế bám víu theo quan điểm, học thuyết, lý tưởng và không muốn buông bỏ những điều mình đã đi qua, mặc dù giá trị thực tế của nó không có. Thì sự kiên trì như thế đó, nó tạo thành là một cái điểm phá vỡ tất cả những giá trị thiện ích mà con người cần phải có. Trong khi đó, lý tưởng và lập trường là một sự kiên trì về cái tốt, mà việc đeo đuổi nó đó sẽ làm cho con người trở thành hoàn thiện. Cái khác biệt căn bản là cái mục đích và cái kết quả đạt được của sự kiên trì. Nếu nó là xấu thì được gọi là bảo thủ, nếu là tốt được gọi là lập trường. Trong kinh Trường Bộ đó, một nguồn gốc đã được Đức Phật sử dụng để cho thấy sự kiên trì đó cần phải được cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng về phương diện nội dung và đối tượng của nó. Dụ ngôn này như sau: có hai anh bạn tiều phu thân với nhau, cho nên cả hai cùng nêu ra quyết tâm, nếu ai phát hiện ra những lời gỗ quý thì phải báo cho người còn lại để việc chia sẻ và hợp tác trong việc làm ăn và khai thác gỗ này đó, làm cho cả hai cùng giàu sang. Họ đi mỗi người một hướng rồi không thành công. Người thì biết rõ về đường đi, nhưng mà người thì là không biết về thế nào là gỗ quý. Cho nên cuối cùng họ đã nối kết với nhau đi cùng một hướng, đi vào một khu rừng rất là sâu. Họ phát hiện ra những loại cây quý hơn là những loại gỗ thường mà họ đã khai thác. Một người trong hai người đó đã đề nghị: ta hãy nên quăng bỏ hết tất cả những loại gỗ này lại và hãy nỗ lực chặt đốn những cây gỗ quý này mang về. Người còn lại lý luận: từ sáng đến giờ chúng ta đã mất rất nhiều thời gian công sức đầu tư vào việc khai thác các gỗ, mà bây giờ phải bỏ đi để làm lại từ đầu đó, mỏi mệt uổng ích vô cùng. Cho nên tôi xin nhường anh cái cơ hội lấy những gỗ quý này, nếu anh cần tôi sẽ giúp anh, còn bản thân tôi sẽ tiếp tục gánh cái gỗ mà mình đã được khi sáng. Người bạn kia không còn cách nào khác là phải làm một mình, chất lên ở trên các phương tiện xe chở của mình những loại gỗ quý hơn, và thay vì đi quay về lại nơi đã xuất phát thì người đó tiếp tục đề nghị: nếu ta đi vào một khoảng rừng sâu hơn, phát hiện ra những loại quý hơn nữa thì có lẽ đây là một dịp rất là phước báo cho mình, anh em mình cùng đi. Người kia nói: đi thì tôi sẵn sàng đi với anh. Và cả hai cùng đi. Đến một quãng đường khác, họ không phải gặp là gỗ quý mà gặp những loại vật quý, đá quý. Vậy người kia đề nghị là chất cả xe này những loại gỗ thì giá trị kinh tế của nó không bằng một phần nhỏ của loại đá quý, cho nên ta hãy bỏ gỗ này đi và nhận lấy đá quý. Người kia nói: sáng đó, mới đi cái 1/3 đường tôi còn không muốn bỏ, bây giờ nó đi đến gần hết đoạn đường, làm như thế thì nó uổng lắm. Anh kia vẫn giữ và anh này bỏ, chắc lên là đá quý. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là cái thói quen dẫn đến sự kiên định về quan điểm đó,
nó gắn liền với những sự tiếc nuối. Không phải là người ta không nhận diện ra được vấn đề đúng sai, tốt xấu, nên không nên. Và cái quỹ đạo của sự tiếc nuối đó nó làm cho người ta có cái lời biện hộ rất là logic rằng là tôi đã đi trên con đường đó lâu lắm rồi và bây giờ tôi phải tiếp tục đi với nó ta. Do vì quan điểm đó nó dẫn đến những cái sự kháng cự bất cứ khi có một cái quan điểm khác nào nó trỗi dậy, dầu quan điểm đó tích cực hơn, có giá trị hơn. Lúc đó đó nó có khuynh hướng hoạt động giống như là dùng một cái búa đấm vào một cái đinh, thì cái đinh này nó sẽ lún lút sâu vào trong gỗ hay là cái vật liệu gì đó được đóng. Cái quan điểm kiên định của con người nó thường diễn ra theo cơ cấu này. Va chạm đến nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái hàng rào kháng thể về quan điểm, về lập trường, về văn hóa, về phong tục, về tập quán, về cá tính, vân vân, để giữ đó. Cho nên cái vấn đề mà va chạm về quan điểm đó, nó thường không đưa ta đi đến đâu ngoài những cái đổ vỡ, mà hậu quả sẽ biến cho cả hai đối tác đó trở thành nạn nhân của một chuột va chạm. Cũng rất may là đôi bạn chân tình này đó, mặc dù có quan điểm hoàn toàn khác nhau, mỗi người có một hướng kiên định riêng, một bên đó là giữ những gì mà mình đã đi qua, nó được nối kết bằng những bước chân đi với mồ hôi, nước mắt, công sức, thời gian và sự quyết tâm. Và một bên là tính giá trị, cái tình đó, nó vượt lên trên quá nhiều, nó làm khống chế cái cơ cấu nhận thức, làm cho cái phần trí đó nó trở thành như là một dữ liệu tham khảo mà tính sử dụng của nó chẳng đạt được là bao. Trong đó người còn lại đó, thì đặt cái tính giá trị lên làm đầu, bởi vì mục đích của những cái việc khai thác cũng chẳng qua là tìm kiếm các giá trị kinh tế và lợi nhuận, hay nói cách khác về phương diện tâm linh là giá trị phục vụ. Tiếc nuối về những cái mà tính giá trị nó không có đó, thì càng bám víu nhiều chừng nào đó, thì sự kiên định đó đó nó sẽ dẫn đến một thái độ bảo thủ, và cái đó được gọi là pháp chấp. Biết kiên trì đó là kiên trì đúng đối tượng, đúng nội dung, với những giá trị, với những sự phục vụ, như là người rất là biết thời đã sẵn sàng bỏ những thanh gỗ mà anh ta đã rất là vất vả đặt nhọc để có được. Khi gặp cái quý hơn thì anh ta sẵn sàng bỏ cái đó để tìm một giá trị lớn hơn, để sự phục vụ đó được cao hơn. Ở đây chúng ta không nói đến cái tình trạng mà phá hoại rừng, vì trong thời xưa đó, cái việc mà các chính phủ quan tâm chăm sóc rừng như là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không được xem là mối quan tâm hàng đầu, và luật pháp không hề kết án việc đốn phá rừng lại là một tội phạm. Cho nên dữ liệu trong nguồn gốc này sử dụng chỉ muốn nói về cái tính giá trị, chứ không hề có bất kỳ một dụng ý khích lệ về hiện tượng phá rừng, mà hậu quả của nó là dẫn đến hàng loạt các thiên tai diễn ra trong mấy thập niên trở lại đây của thế kỷ 20 và kéo theo những hậu quả cho thế kỷ 21. Bài học mà chúng ta có thể rút được từ câu chuyện ngụ ngôn này đó là hai bên cùng kiên định với hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Một bên đó là giữ truyền thống, bất luận truyền thống đó tốt hay không tốt, đúng hay là sai. Một bên đó là giữ lập trường ở trên tính giá trị, và miễn là sự phục vụ của nó đó cho mục đích mình đạt được đó, đảm bảo. Nhưng rất may mắn là hai bên không trở thành đối thủ, loại trừ để làm ảnh hưởng và đến lúc đó thương tổn cho cả hai. Đó là một cái điều rất là quý, bởi vì cái căn tính và nghiệp của con người đó nó làm cho người ta chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái khác, và bỏ qua hết tất cả mọi sự tham khảo còn lại. Nếu ta chấp nhận đó là một cái hướng đi đúng đó, thì mọi sự khác biệt đó, đừng nên xem đó là một sự đối lập, và cũng đừng xem nó là một sự loại trừ hay là một sự đe dọa cho sự tồn vong của bên kia. Thì lúc đó cái tinh thần thoáng rộng này đó sẽ làm cho chúng ta trở thành con người dung thông. Nếu ta thử hình dung cái tính dung thông này giữa hình ảnh của núi và mây đó, thì ta thấy nó là một sự tự nhiên, muốn tránh cũng không được. Một dải núi cây xanh với nhiều cảnh đẹp, và một buổi sáng trời quang đãng, bầu trời trong vắt với màu xanh hòa với lại màu xanh của cây và màu xám của đá, nó tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Bỗng đâu một cơn gió thổi đến mang theo mây, và mới bắt đầu hoàn quyện xung quanh và xen lẫn trong từng cành cây và tất cả các ngóc ngách của các phiến đá ở trên toàn thể dãy núi. Đối với các nhà thơ, những nhà họa sĩ đó, đó là một cái phong cảnh hữu tình. Họ có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng nếu ghi lại bằng sự xúc cảm dân trào một kiệt tác, một bài thơ hay, một họa phẩm đẹp, hay là một khắc phẩm có giá trị. Nhưng núi có thể suy nghĩ rằng mây làm giảm đi nét đẹp của mình, vì mây đã xen lẫn hình hồn của nó ở trên núi. Nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản trở lực trên cái hướng đi do gió đẩy mình đi ngang qua, thì mây và núi sẽ trở thành đối thủ và kháng cự lẫn nhau. Rất may mắn không có mây và núi nào đã suy nghĩ như thế, vì chúng không có ý thức. Và ta thử hình dung với con người quan niệm sự khác biệt giữa mây và núi đó là một sự tổng hòa để tạo ra một cái phong cảnh đẹp đó, và giữ lập trường trên cái kiên định vừa nêu, thì ta có được cái tinh thần là dung thông vô ngại. Và lúc đó là nhờ có mây mà núi đẹp hơn, nhờ có núi đó mà mây không trở thành cái đội u ám như người ta đã quyền rủa và không mong nó có mặt, bởi vì nó mang lại mưa, ảnh hưởng đến mùa màng, và thỉnh thoảng là một số hiện tượng không tốt cho sức khỏe, vân vân. Chính tinh thần dung thông vô ngại đó, nó làm cho chúng ta có thể đồng lúc đi kiên định trên lập trường, trên quan điểm, trên pháp môn của mình, và thấy rất rõ cái sự khác biệt của những người đi trên pháp môn khác đó, không phải là một đe dọa, mà là một sự bổ sung và tham khảo cho nhau. Thì do đó được hiểu là biết kiên định đúng phương pháp, và do đó cả hai bên đều được lợi lạc. Vế thứ hai của câu này là biết phục thiện, để chỉ cho bất cứ ai ở trong quãng đời đi qua của mình có những lầm lỡ, có những sai phạm, và đôi lúc đó không ai biết đến. Ta cứ hình dung rằng là cái con đường đó là con đường tạo sự hanh thông. Ta có thể qua mặt được luật pháp hay là những người thân bởi sự giấu giếm, che đậy, khôn khéo, vân vân. Vì lương tâm của ta là một tòa án rất là công bằng, và nó làm cho mình rai rất ngày và đêm. Đến độ đó, nếu mình không bộc bạch ra những cái sai phạm đó, ta có cảm giác là khó chịu bởi cái mặc cảm tội lỗi dần xé ngày và đêm. Cho nên biết phục thiện là một nhu cầu để làm cho người đó trở thành người thiện đức hơn. Vấn đề được đặt ra là cái động cơ, bối cảnh dẫn đến cái sự vi phạm mang lại một cái hậu quả là sự trừng phạt bởi luật pháp và sự dần xé lương tâm, nó nằm ở chỗ nào. Ta thử khảo sát cái câu chuyện đối thoại giữa Đức Vua Di Lăng Đà và Đại Đức Na Tiên. Vua Di Lăng Đà hỏi: thưa Đại Đức, tiểu vương này đó là người nắm cán cân luật pháp, những chuyện quan trọng nhất đều do bệ hạ đây quyết định cả. Xin ý kiến của Đại Đức, một người lập pháp về hành pháp đó, biết rất rõ về những gì mà quy định quốc gia đó yêu cầu tất cả mọi người dân phải làm. Nếu vi phạm thì tội của người đó và sự khung hình phạt dành cho họ đó nên như thế nào, và một người đó không hề biết luật pháp là cái gì, vi phạm vào luật pháp thì ứng xử ra sao? Câu trả lời của Đại Đức La Tiên là: người không biết luật pháp mà vi phạm luật pháp đó, thì cái cơ hội lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi sẽ nhiều hơn. Cho nên nói một cái tâm na, tội sẽ ít, tội sẽ nhiều. Còn cái người hành pháp, lập pháp mà cố tình vi phạm, bởi vì mình biết được những cái lắc léo của luật pháp để mình qua mặt được, khi vi phạm luật pháp đó, thì người đó sẽ bị ít hơn. Nhà vua đó nghe giúp mình. Hồi nào giờ đó, trẫm thường xử đó, ai lập pháp hành pháp mà vi phạm luật pháp đó, sẽ có tội nặng hơn, để làm bài học cho người khác không dám bắt chước làm lúng đoạn luật pháp. Và nói theo Đại Đức đó, thì làm sao mà làm gương cho thiên hạ được? Đại Đức La Tiên trả lời là: người không biết đó, sẽ luôn luôn kiên trì trên sự không biết của mình và lúng lúng sâu trên con đường sai với rất nhiều sự biện hộ, và do vậy đó họ khó có cơ hội hồi đầu hay là sự phục thiện. Còn người biết luật pháp, biết rõ đây là điều nên, đây là điều không, đây là điều sai, đây là điều phải, mà có lỡ làm do một sự gọi là tham vọng, hay là bị cài bẫy, hay là những cạm bẫy, hay là những sức ép vân vân, thì khi làm xong rồi đó, họ bị cái lương tâm nó dằn xé ngày và đêm. Cho nên đến một lúc nào đó đó, khi mà trải qua cái vị đắng của cuộc đời, tức là đối diện với khổ đau, lúc đó người đó sẽ hồi đầu rất là dễ. Ở đây đó là Đại Đức Na Tiên phân tích về cái diễn tiến tâm lý của cái tiến trình tội phạm để cơ hội phục thiện sau khi điều vi phạm tội phạm đó đã được thực hiện một cách có ý thức hay là vô thức. Chứ ngài hoàn toàn không có tán đồng hay là biện hộ cho những người biết mà cố tình làm. Do đó đó, vấn đề nằm ở chỗ đó, theo tiến trình tâm lý từ quan điểm của nhà Phật nói chung và Đại Đức La Tiên nói riêng đó, là một người biết mà cố tình làm rồi đó, thì nên quán chiếu về cái hành vi lỗi lầm và nỗ lực vượt qua. Chứ còn biện hộ như là cái thói quen của phong tục tập quán và xem nó, nhân nó lên thành giá trị chân lý đó, thì người đó sẽ bị lún lút sâu còn nhiều hơn là cái người không biết chung. Ở trong quan điểm dân gian Việt Nam và Trung Hoa đó, nó có nhiều cái quan điểm mà đứng từ nhà Phật thì nó hay có vấn đề. Chẳng hạn như cái phong tục trọng nam khinh nữ đó, ta bảo rằng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không thấy có câu nào ca ngợi là con hư con mà nên nó tại mẹ, cháu thành công là tại bà, mà chứ nó hư và xấu không. Như vậy là cái tinh thần trách nhiệm trong giáo dục mà lẽ ra nó phải được cân bằng giữa cha và mẹ như là một cái nỗ lực tập thể, nhưng cái quan niệm trọng nam khinh nữ đó, đặt cái lỗi ở trên người mẹ, vì có lẽ là người mẹ bà thương con và thương cháu nhiều đến độ có thể dễ dàng chiều chúng mà không cần biết cái hậu quả của các hành động chiều này sẽ dẫn đi đến đâu, kết quả là sao. Đó là một số tình huống, nhưng rất nhiều người phụ nữ đó làm luôn chức năng của người cha, và do đó đó cái giá trị đóng góp của họ cho sự thành công về phương diện hạnh phúc đối với gia đình rất là lớn. Cho nên quy kết và đổ lỗi như thế là một sự bất công bằng. Hoặc là những cái quan niệm của Nho giáo cho rằng là trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng, mấy đàn ông khôn quá trời. Đàn ông thì được quyền thế này thế kia, ăn phở, phở chay, phở mặn, phở trả tiền, phở không trả tiền. Còn mà bà vợ làm như thế thì không được. Mà cái gốc rễ này nó lại có ở trong kinh thánh của Do Thái và được kinh thánh Thiên Chúa giáo lặp lại. Và bây giờ Hồi giáo vẫn tiếp tục lập cái đó vì Hồi giáo là một nhánh của Thiên Chúa giáo. Các tôn giáo có gốc rễ từ Do Thái đều quan niệm một cách bất bình đẳng rằng đó, một người nam mà ngoại tình thì thấy không có vấn đề gì hết, mà người nữ ngoại tình nếu bị phát hiện là ném đá cho đến chết. Đến bây giờ một số nước Trung Đông vẫn còn giữ cái lệ luật này, là bởi vì đó là cái thái độ nhận thức thôi, mà bản chất của đó là phục vụ cho cái quyền lợi giới tính. Mà trong những cái giai đoạn của lịch sử khi các tôn giáo này mới bắt đầu có mặt đó, người ta sử dụng nó như là một chiêu bài để có thêm dân số. Bởi vì nếu cho phép một người đàn ông đó, 5 thê 7 thiếp đó, thì sau một thế hệ 10 năm đó, ông ta sẽ cho ra đời thêm đó, là vài chục đứa con. Dân số tôn giáo từ đó được gia tăng. Hồi giáo thì mạnh dạn hơn cái này, cho phép đến vài chục người. Rồi bây giờ rút lại là còn 4 người hợp pháp cùng một lúc thôi. Có một lần chúng tôi đọc ở trên một cái mẫu The Times of India vào năm 2000, thì một nhà triệu phú của Hồi giáo ở Trung Đông đính hôn lần thứ 132, và cái cô vợ lần thứ 132 này nhỏ hơn ông khoảng là 62 tuổi. Thì khi mà cái thơ mời lễ cưới đó nó được phân phát rộng rãi đi, thì một trong những vợ, người vợ cũ của ông đó biết được cái tin này và coi vào cái thiệp mời cưới đó, thì thấy cái tên của cô con gái của mình, cô ta hơi ngờ ngợ. Ông biết đích xác là không, bắt đầu mới đi truy tìm ra thì mới thấy là đó là đứa con ruột của mình, và phải cấp tốc gọi điện thoại báo với ông là hãy nên hủy bỏ cái cuộc hôn nhân đó. Đó đó không tin, bà đến gặp ngay người con ruột của mình và phát hiện ra trên thân thể của nó có những cái dấu tích mà trước đây khi còn sum họp mẹ con đó, và nói với ông thì ông cũng xác định rằng đó là một cái dấu hiệu mà cả hai bên đều biết. Để từ đó là cái cuộc hôn nhân đó đã được hủy bỏ. Thì cái quan niệm mà người nam á được quyền nhiều vợ, người nữ thì không được như thế. Nếu làm như thế là người nữ mất nết và phải bị một cái khung hình phạt rất nặng. Đó chỉ là một cái thái độ nhận thức thôi, mặc dù rất là sai lầm nhưng nó đã trình thói quen, cái tập tục, và dẫn đến rất nhiều cái khủng hoảng về đời sống gia đình. Và cuối cùng theo cái cơ chế thói quen này đó, thì vợ và những người con gái trở thành nạn nhân của chồng và cha của họ. Như vậy là rốt cuộc rồi đó, người ta hành hạ lẫn nhau ta. Nếu ta thử đặt ra một cái quy trình ngược lại theo cái cấu trúc mẫu hệ, gái năm chồng bảy két, trai 9 chuyên 1 vợ, thì liệu các ông đàn ông không biết có chấp nhận hay không, không biết. Đặt ra một cái tương tự thì chúng ta thấy là cái vấn đề mâu thuẫn đó là nó có mặt liền, và có lẽ là cũng không ai muốn nó có. Cho nên khi mà mình đi vào những cái con đường mặc dầu theo luật pháp của những quốc gia đó cho phép, nhưng theo cái con đường đạo đức của nhà Phật nó vẫn là một cái sai lầm, thì lúc đó đó lời kinh này dạy chúng ta là biết phục thiện, tức là quay trở về để đừng có chạy theo cái khuynh hướng thói quen của phong tục tập quán, bởi vì những cái đó nó không đưa mình đi tới đâu, rồi mình trở thành nạn nhân của cái người tuân thủ theo phong tục tập quán trọng nam khinh nữ, và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về sau và gia đình đó khó có thể tránh khỏi và vượt qua. Câu kế tiếp của bài kệ thứ 8 này dạy là biết gần gũi người xuất gia như là một cơ hội để mình có thể học được những điều hay và trang nghiêm thân tâm của mình bằng đời sống minh triết và đạo đức. Dĩ nhiên là biết học hỏi người xuất gia đó, nó cũng nên có một cái khoảng cách ở một mức độ nhất định nào đó, và bởi vì cái tâm lý thói quen của con người, cái gì mình gần gũi nhiều quá đó, nó cũng tạo ra một sự là nhàm chán. Do đó thân cận là để tìm kiếm những giá trị hay để mình học thôi. Giống như là một cây hoa hồng đó, nó cho chúng ta ra những cái hoa rất là đẹp. Nhưng thỉnh thoảng đứng gần nó, đụng vào thân cây, lá cây đó, chảy máu à. Và có nhiều người vì gai của thân cây hồng làm cho mình bị chảy máu, cho nên không thèm thưởng thức cây hoa hồng, cây bông hồng, bị thiệt thòi thôi. Có những con người nghiêm túc quá, tạo ra mình một cái mô hình lý tưởng, ông thầy phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế đó, và rốt cuộc rồi mình không có ông thầy nào để quy được hết trơn. Suốt cuộc đời mình trở thành là người là không có thầy, hoặc là không thèm có thầy. Kén thầy nó cũng giống như là kén vợ kén chồng vậy đó, rồi cuối cùng ở mình. Do đó khi chúng ta đánh giá một vị xuất gia chân chính đó, thì cách mà Đức Phật dạy chúng ta đó là dựa theo cái mô hình của giới định tuệ. Cái điểm đặc biệt nhất mà một vị xuất gia chân chính được xem như là thành viên của tăng đoàn hay là một viên ngọc quý đó, đó ở phần giới, đó là đời sống đạo đức và nỗ lực một cách thành công việc chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành những hạt giống và hành động của từ bi, để cho tình yêu giới tính đó, nó được trở thành là tình từ bi phục vụ, hướng về tha nhân, cộng đồng, các chủng loại động vật, môi trường sinh thái nói chung. Và nhờ có một sự chuyển đổi như thế đó, thì cái ức chế tâm lý về cái bản năng tính dục của con người nó không trở thành một nỗi đe dọa và khống chế con người, và không cần phải dùng cưỡng lực để đè nén nó, thì cái tiến trình chuyển hóa đó sẽ được diễn ra và thành công. Có được cái năng lực đời sống giới hạn đó đã trở thành là một cái điểm tựa để cho người tại gia nương tựa học hỏi rồi. Cái mức độ thứ hai đó, bên cạnh việc mà hoàn tất đời sống giới hạn, có được cái sự định của tâm thông qua sự thực tập và tiêu hóa được pháp môn. Việc mà sống ở trong chùa trở thành một bậc chân tu đứng đắn giới hạnh có phẩm chất không khó. Vì cái môi trường tâm linh ở các chùa, nhất là ở trong các tu viện, có bài bản, có hướng dẫn, có giám sát, có nâng đỡ, có theo dõi, có khích lệ, có trị phạt, thì làm cho những người sống trong cái quỹ đạo được đào tạo này đó sẽ được nâng điều lên, và vậy đó nó trở thành cái điểm tựa về đời sống phước báo cho người tại gia. Và những người xuất gia ở trong môi trường đó cần phải nêu một quyết tâm cao là không cô phụ sự ủng hộ của người tại gia dành cho mình. Và các tổ Trung Hoa đó dạy những người xuất gia luôn luôn tâm niệm rất là sâu sắc là bản thân của người xuất gia giống như là một cục đá mài, người tại gia như là những con dao và vật liệu sử dụng. Mỗi một cái cơ hội phát tâm cúng dường, ủng hộ, gia trì cho người xuất gia làm được đạo, tu tập thành công đó, giống như là một lần mài dao trên cục đá mài đó. Con dao của người tại gia được bén, phước báo được gia tăng, nhưng cục đá mài của người xuất gia đó là bị mòn đi, giống như mình đang mượn vay nợ ấy. Và cũng rất may là cái nợ đó là không có trả lãi ha. Chứ trả lãi mà là không tu thành công không biết là sao. Khi quan niệm như thế thì mỗi một cái sự tiếp nhận các giá trị hỗ trợ tích cực có định hướng của người tại gia đó, thì người xuất gia sẽ làm sao sống một cách xứng đáng với những gì mà chúng ta đã được mong đợi. Từ đó đó không thỏa mãn ở cái phần hoàn thành giới hạnh, cố gắng làm sao tiêu hóa được pháp môn để mình có được cái sự định tĩnh và sống một cuộc đời rất là thông dong. Chỉ định ở trong thuật ngữ giới định huệ này nó không phải là thiền ở trong thuật ngữ thiền tâm, mà là cái năng lực mà giúp cho tất cả các hành giả dù theo pháp môn thiền, mật và tịnh hay là các pháp môn khác đó, có được một cái hướng đi kiên trì và đạt được những giá trị cần đạt được. Và khi mà mình đạt được như thế đó thì ít có ai thỏa mãn, hãnh diện, tự hào mà phải nâng tâm của mình lên làm sao phát triển trí tuệ. Và nếu một hành giả xuất gia nào phát triển cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, thì đó thật sự là phi kim cương. Cho nên trong cuộc đời đó, khi tìm kiếm những giá trị tâm linh, có rất nhiều người Phật tử không may mắn để gặp được những bậc thầy như thế. Thỉnh thoảng gặp được bậc thầy giới hạnh thì bậc thầy đó lại không có năng lực để thuyết giảng, hoặc là không có nguyện vọng hoằng pháp mà chỉ cái phần chuyên tu tự tu thôi. Cho nên người đó chỉ gieo được hạt giống phước lành mà không khai hóa được những bế tắc của tâm. Cũng có người gặp được các bậc thầy có thiền định như một năng lực thực tập cao, nhưng cái sự hành trì và dấn thân để phục vụ lại cũng không có. Cho nên phần ủng hộ đó cũng chỉ đơn thuần là phước báo. Và may mắn đó, ta gặp được một bậc mà có được luôn cả ba phương diện, và nhờ tuệ giác nhân cách đó khi được thành công trong sự tu học đó có thể đóng góp rất nhiều cho tha nhân và cộng đồng. Cái hạt giống gieo trồng phước duyên của chúng ta đối với những nhân cách xuất gia như thế đó, nó trở thành rất là có giá trị. Và do vậy đó, thân cận để học hỏi người xuất gia đó là làm sao chúng ta không tư hữu hóa vị đó, mà hãy tạo điều kiện cho vị đó trở thành là một viên ngọc quý chung để tất cả mọi người cũng có thể cùng sử dụng như một kho tàng vô tận tàng. Cái tinh thần như thế là một cái tinh thần rất là vô ngã, cao thượng để hỗ trợ. Và cũng không cần mong mỏi rằng là thông qua sự hỗ trợ này, vị này sau này làm gì cho mình. Đó là cái tinh thần học hỏi mà Đức Phật rất là mong mỏi tất cả những người phát tâm hy sinh, cắt xén đi cái phần chi tiêu của gia đình mình để hỗ trợ cho những giá trị đạo đức chung. Và điều quan trọng Đức Phật khuyên trong bài kệ đó là biết tham dự pháp đàm để học hỏi Phật pháp. Khái niệm pháp đàm khác với pháp thoại ở chỗ pháp thoại là một bài giảng, trong khi pháp đàm á là sự vấn đáp, trả lời các thắc mắc mà phần lớn nó liên hệ đến kỹ năng xử lý ứng dụng ở trong đời sống hơn là việc tìm kiếm thỏa mãn tri thức, bởi vì những thứ đó nó được mô tả rất rõ trong các sách vở. Và bây giờ các phương tiện internet với các website đó, chỉ cần đánh một cái thuật từ là ta có thể có hàng trăm trang web hay là hàng trăm bài viết dẫn ta về để có thể tháo mở những mối nghi của chúng ta. Còn đề cập đến pháp đàm học hỏi đó thì cái nhu cầu đầu tiên đó là ta phải có những nghi vấn. Đừng nên dội tin bất cứ một điều gì là lời mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại, nhưng không vì thế mà ta trở thành là một người theo chủ nghĩa hoài nghi. Cái thái độ tìm kiếm để mà khám phá ra một cái mới nó khác với hoài nghi. Hoài nghi là không chấp nhận bất kỳ tính chân lý của bất cứ một cái vấn đề gì, dầu đó là đúng, dầu đó đã được minh chứng, dầu đó đã được thừa nhận, ta vẫn tiếp tục hoài nghi. Còn thái độ tìm kiếm để khám phá và hiểu vấn đề đến tận gốc rễ của nó đó là một cái nhìn nó có cái tính rất là khách quan. Đúng là ta thừa nhận đúng liền mà không cần phải đặt vấn đề nữa. Còn những cái đó chưa đến nơi đến chốn thì ta tiếp tục tìm kiếm để khám phá. Thì sự khám phá đó nó có những giá trị để mà hỗ trợ cho đường đi và sự tu học nói chung. Các vị thiền sư Trung Hoa dạy chúng ta một câu là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, như là một sự mở cửa mời gọi cho chúng ta đặt tất cả các vấn đề và khai thác các vấn đề đó theo một cái cấu trúc để làm cho tâm được khai sáng, chứ không nằm ở chỗ đó là tạo ra tính giải quyết vấn đề bằng việc nhai lại cái đàm giải tri thức của những bậc thầy đi trước. Chính vì thế mà việc tìm hiểu những pháp đàm học hỏi đó nó có giá trị rất là lớn. Trong vòng gần 2 năm qua, khi làm tổng điều phối của khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang với sự tham dự của khoảng 1.300 hành giả. Trong thời điểm đầu đó, 2 tuần một lần. Bây giờ từ 3 tháng hạ này trở đi đó, thì mỗi tuần có một khóa tu, rõ ngày Chủ nhật. Buổi sáng là pháp thoại, gồm có từ 2 cho đến 3 vị, phần lớn là hòa thượng thường thọ thuyết giảng. Buổi chiều đó là có buổi pháp đàm 2 tiếng rưỡi, với sự tham dự tối thiểu từ 4 cho đến 8 vị pháp sư. Đi chuyên sâu về một vấn đề mà buổi sáng đó các hành giả đã được lắng nghe sự chia sẻ từ các góc độ Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Đại Thừa nói chung. Các hành giả tham dự khóa tu đã đặt ra nhiều câu hỏi rất là hóc búa. Câu hỏi càng hóc búa, càng khó, nhiều chừng nào đó, thì nó tạo điều kiện và kích thích để cho câu trả lời đó nó làm thỏa mãn sự hành trì chừng đó. Và cái cơ chế của những bài pháp thoại, pháp đàm vấn đáp đó, nó đã làm cho rất nhiều người giải quyết được những mối nghi của mình. Dĩ nhiên cũng có nhiều câu được trả lời một cách quá chung chung. Và do đó đó, người học hỏi cũng không nên thỏa mãn và tiếp tục tìm những giải đáp ở những vị khác. Ngày nay đó là nhiều cái chủ đề Phật học, từ lúc đó được cả vài chục vị pháp sư thuyết giảng, trong đó có những vị cao tăng. Ta có thể là nghe một cách tham khảo một vấn đề bởi nhiều vị thuyết giảng. Mỗi vị đó có những sở trường tinh hoa, cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề riêng, và ta có thể tìm đó nhiều giá trị tham khảo. Và do vậy là học ít và cái kết quả giải phóng những mối nghi hoặc đó, nó sẽ được nhiều, và con đường hành trì chúng ta nó được thênh thang, thẳng tiến và không bị gập ghềnh. Đó chính là cái tiêu chí của pháp đàm. Pháp đàm được diễn ra theo hai hướng. Hướng một đó, đơn thuần là vấn đáp, người nghe đặt những câu hỏi, và người thuyết trình đó, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trên nội dung câu hỏi được đặt ra. Cả hai phải hết sức là thành thực và chân thành với nhau. Cái gì mình không biết đó, không nên giấu giếm và cũng không nên mặc cảm khi đặt ra những câu hỏi. Và những gì vị pháp sư trả lời không được cũng không nên giấu giếm, hoặc là dẫn đến cái tình trạng trả lời sai. Điều đó dẫn đến một cái hậu quả là làm cho người nghe đó không biết đường đi nước bước, và kết quả là sự hành trì đó không có, làm cho người thực tập đó mất phương hướng. Thì cái hậu quả sẽ đặt nặng tính trách nhiệm ở trên người đã tuyên thuyết đó. Cho nên sự trung thực và chân thành với nhau trong vấn đề hỏi và đáp đó, sẽ làm cho cả hai hiểu một vấn đề sâu sắc hơn. Có nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng là việc đặt câu hỏi và tìm kiếm những giải pháp hay những giải đáp đó, làm cho họ mở mang được tri thức là hết. Mà cái đó cũng tốt, nhưng nó chỉ là một phần của sự hành trì. Để làm sao để tiêu hóa nó vào trong cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng phải thấy một điều rất rõ là về phương diện của người thuyết trình Phật pháp đó, thì câu hỏi sẽ làm cho người đó hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Là lúc phần thuyết trình nó luôn luôn là chung chung, và người nói luôn luôn có cảm giác rằng là cái việc chia sẻ trình bày của mình nó đã đủ rõ nghĩa để cho vấn đề được tiếp thu một cách có hiệu quả. Nhưng không ngờ khi nghe thính giả đặt câu hỏi thì mới thấy rằng là việc trình bày của mình nó chưa đủ phân minh rõ ràng. Cho nên cách thức đặt câu hỏi là hỗ trợ cho người thuyết giảng Phật pháp có những kinh nghiệm để thuyết trình cùng một đề tài ở những đối tượng thân chúng khác nhau có kết quả cao hơn. Và do đó tìm kiếm những cơ hội để tham dự pháp đạo học hỏi đó là một sự hỗ trợ cho cả hai. Hướng thứ hai của pháp đàm đó là trong tình huống mà ta không tìm ra được những vị pháp sư hoặc là người xuất gia hoặc là người cư sĩ tại gia có trình độ tu học để hướng dẫn, thì cái cách mà pháp đàm đó nó có thể là việc chọn lựa một DVD pháp thoại của một vị pháp sư ấn tượng nào đó để cho tất cả mọi người cùng nghe, và sau đó đó cái người điều phối sẽ nêu ra những vấn đề gợi ý để tất cả những người đang có mặt đó cùng tham dự để chia sẻ và học hỏi chung từ góc độ kinh nghiệm và bối cảnh văn hóa hay là cá tính riêng của mình. Trong mấy tuần sau Phật đản, khi chúng tôi có dịp chia sẻ pháp thoại tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi được thỉnh mời và được yêu cầu đó là hãy mời nhiều vị pháp sư ở miền Nam ra đây cùng chia sẻ. Thì cái thiện chí đó, đó phải nói là rất là đáng trân trọng. Nhưng làm gì làm đó, thì ta phải biết rằng là cái tiềm lực địa phương vẫn là quan trọng hơn là chúng ta nhập cản cái tiềm lực ở nơi khác về. Điều đó Đức Phật dạy rất rõ ở trong phẩm Tùng Địa Giống Sức của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ta nhớ rất rõ là khi Đức Phật tuyên bố về cái tiềm năng Phật tính vốn có và làm sao giúp cho tất cả mọi người nghe đó là khai thác được cái giá trị quý báu này, thì nhiều vị Bồ Tát ở các hành tinh khác phát nguyện bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài hãy cho chúng con một cơ hội truyền bá thông điệp Phật tính cao thượng này cho các cư dân của ta bà, và đó là một diễn phúc của chúng con. Như Lai Thế Tôn ghi nhận thiện chí đó và nói rằng là ta chưa cần sử dụng đến thiện chí và sự đóng góp của chư vị, mặc dầu sự đóng góp này rất là có ý nghĩa với cõi ta bà. Ta thấy rất rõ là ở trong cõi ta bà này nó cũng có nhiều vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm, mà việc dấn thân của họ trên con đường đó đó sẽ làm cho cái công việc mà các vị sẽ phát tâm làm đó được thực hiện một cách cũng rất là thành công. Các vị hãy chờ trong giây đắc đây thôi, các vị Bồ Tát đó sẽ có mặt tại đây. Thế Tôn vừa dứt lời, từ dưới đất vọt lên vô số các vị Bồ Tát, Bồ Tát mới toanh. Dùng cái từ tiếu tiếu cho vui, đó là những vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm và nỗ lực làm cái con đường đó và nỗ lực làm thành công. Dĩ nhiên khi đọc kinh Đại Thừa ta phải giải mã nó bằng biểu tượng và triết lý, chứ bằng không đó ta sẽ thấy là đây là một bài kinh nói về chuyện quan đường. Từ dưới đất ở đâu thì vọt lên, làm như là dưới đó có một cái cõi âm phủ, có người sống, có các vị Bồ Tát ngồi chờ sẵn, khi kêu tên của mình là xuất hiện như là cái dịch vụ về bodyguard. Ý muốn nói rằng là trong mảnh đất tâm của từng chúng sinh, ở đây đó là đi cầu về quy dân đó, các vị Bồ Tát tức là các năng lực dấn thân phục vụ tha nhân, các hạt giống tốt của mình nó có sẵn, nó đang bị nằm ngủ quên thôi. Bây giờ chỉ cần mở cửa để cho các hạt giống nó trổ dậy thì con người chúng ta trở thành một con người rất là năng động, làm hoài, làm mãi trong sự phục vụ và không thấy mệt mỏi. Đến lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Nền văn hóa phương Tây đó dạy chúng ta một điều là đến tuổi về hưu thì mình dưỡng già, và nói một cách đơn giản là enjoy. Mình được cái quyền để enjoy đó bởi vì trong mấy chục năm làm việc đó đóng góp bằng việc đóng thuế nhiều quá rồi, cho nên lấy lương hưu cũng đủ sống, không cần phải làm nữa. Mà bối cảnh sinh hoạt đây phương thì vật chất đủ đầy, nhà cửa thoáng mát rộng, không ai chơi với ai, dẫn đến tình trạng cô đơn. Mà nếu người nào là cái người mà có khuynh hướng xã hội cao đó, thấy ở nhà là một sự bức bách khó chịu như là đang bị đốt cháy, cho nên bữa nay phải tìm cơ hội đến chỗ này, đi chỗ kia, giao dịch chỗ nọ, và do đó đó là đánh mất đi rất nhiều cái năng lượng vốn có của mình. Cho nên khai thác để làm sao cho cái nguồn năng lượng đó để tiếp tục phục vụ, tìm những việc lợi ích, những việc cộng đồng đó để chúng ta đóng góp, thì giá trị của sự đóng góp đó đó nó sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn, đỡ cô đơn, đỡ buồn chán. Thông thường người ta có khuynh hướng giống như là cái cây hoa trinh nữ đó, tức là cây mắc cỡ đó, đụng tới đó là nó rút về, va chạm nhiều, khổ đau nhiều, thất bại nhiều, nghịch cảnh nhiều, làm cho con người chùn bước không muốn dang thân ra để mà đi tới phía trước, bởi vì cái niềm tin về sự thành công ngày càng nó mòn mỏi, khô héo, bế tắc, giảm thiểu đi, làm cho mình không nghĩ đến được. Nhưng mà nếu chúng ta chịu để ý quan sát cái hoa trinh nữ này đó, thì trong vòng khoảng chừng một phút thôi, có những cây nó khoảng chừng vài chục giây à. Nếu không ai tiếp tục đụng tới nó bắt đầu xè ra hết tất cả các cánh lá bình thường và nó trở lại trạng thái nguyên vị của nó. Có những nỗi đau, có những bế tắc nó làm cho mình xe thắt lại và mình không còn muốn làm cái gì hết á. Nhưng nên xem đó là một hiện tượng tạm thời. Rồi có nhiều người kéo dài cái hoàn cảnh đó bằng cách là mình đi đây đó thôi, nó không phải là giải pháp. Trở về lại giống như là cây trinh nữ để tiếp tục làm cái công việc mà nó đã làm. Và nếu không làm cái việc đó, nó không còn là chính nó nữa. Cho nên tinh thần tinh tấn của Phật giáo đó dạy chúng ta là không ngừng không nghỉ với một sự kiên trì thì không có khó khăn nào ta không vượt qua được. Trong cái câu chuyện ngụ ngôn, Đức Phật từ chối thiện chí của các vị Bồ Tát phát tâm mãnh liệt ở các hành tinh khác. Nó giống như là gáo nước lạnh tạt vào cái trái tim thao thức đóng góp của một con người. Nếu ta đến chùa gặp thầy trụ trì, xin thầy là một Phật sự, và thầy trụ trì nói giống như Đức Phật lúc mình buồn lắm phải không ạ? Và đây là thước đo, là cái công thức để xem cái công tác và sự dấn thân là Phật sự hy sinh cho chùa của chúng ta có cái tôi hay không. Nếu ta mang thái độ cái tôi đến để làm thì cái bài thực tập để tháo cái tôi đó là một sự đánh rớt mình, làm cho người đó cảm thấy mình khó chịu luôn, bị va chạm, bị xúc phạm, và người đó sẽ từ khước không đến vào chùa này nữa. Và thậm chí có thể kéo theo các bạn bè mình, thôi đi chùa khác, ông không cần tôi hả, tôi sẽ phục vụ chùa khác cho ông xem, tôi có nhiều năng lực lắm. Đằng này thì các vị Bồ Tát biết chức năng của mình là để phụng sự, cho nên chỗ nào đó đã có cái cơ hội phụng sự rồi, có nhân sự phụng sự rồi đó, thì mình không phải là thất nghiệp, mình đi tìm việc khác để mà làm. Cho nên là không có sự cạnh tranh và cũng không có sự hiềm khích đối với các vị Bồ Tát địa phương từ dưới đất vọt lên. Và ý Đức Phật cũng nói rằng là ai cũng có sẵn á, mình nhập cản cái nguồn viện trợ hay là cái năng lực ở một cái địa phương khác về đó, ta sẽ bị lệ thuộc, bởi vì mọi sự viện trợ đều có điều kiện, chạy theo cái tính điều kiện để thỏa mãn được sự viện trợ đã lúc mình đánh mất chính mình. Cho nên sử dụng cái nguồn vốn có đó, nó là một cái cơ hội rất là quý. Và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử miền Bắc. Bởi vì theo cái cơ cấu của giáo hội trong nước á, thì mỗi một tỉnh thành nó có một cái ban hoằng pháp gồm có 25 thành viên. Làm sao ta mời các vị này thuyết giảng, mặc dù là mỗi vị có thể là trụ trì 5-7 ngôi chùa, không có thời gian để đầu tư cho một bài thuyết giảng, nhưng quý vị phải tha thiết mong học hỏi được các pháp đàm, các pháp thoại, và phải làm sao để cho mấy thầy có cảm giác ngượng ngùng nếu mình không chịu làm công việc đó, hoặc là từ chối công việc đó bằng những lý do chính đáng. Bởi vì đến chùa tu học Phật mà không học được cái này, con đường mê tín gì đâu chắc chắn phải có thôi. Cho nên phải tạo điều kiện, phải biết tạo ra cơ hội để học được pháp đàm. Nếu những nỗ lực đó vẫn không thành công thì quý vị hãy làm cái công việc là mở một cái băng thuyết pháp sẵn của một vị cao tăng thật học nào đó quý vị thích, hay là phù hợp với pháp môn hành trì mà ngôi chùa đó đã chủ trương, với một điều kiện là khi mở băng giảng của mình đi lên thì đừng bao giờ có tâm niệm là tôn vinh vị thầy này, bởi vì điều đó nó sẽ làm va chạm đến vị thầy trụ trì ở nơi ngôi chùa. Mà phải làm sao mọi hoạt động học ở pháp đàm này để tôn vinh ngôi chùa mà mình đang tu học, chứ phải tôn vinh ông thầy ở chỗ khác đến. Thì lúc đó các thầy ở địa phương dầu có phàm tính chưa được chuyển hóa mức độ nào đi nữa vẫn ủng hộ cho cái cơ hội và cái thao thức học hỏi pháp đạo của chúng ta. Và đây chính là cái con đường mà những người Phật tử đó cần phải làm, chứ còn ngồi chờ các thầy trụ trì hay là các sư cô trụ trì tạo điều kiện về chương trình tu học mỹ mãn lý tưởng có lẽ nó không có. Cho nên ta phải nỗ lực cùng làm. Phật tử miền Bắc có một thói quen theo chúng tôi là tích cực, đó là cái thói quen hành chánh. Mỗi một ngôi chùa miền Bắc đều có một cái ban hộ tử, nó khác với ban trị sự hay là ban quản sự ở hải ngoại. Mà rất nhiều thầy cô sau khi thời gian là được mời làm chủ trì đó, cố tình đập trại ban quản sư, ban trị sư. Nên nó thường dẫn đến nhiều đổ vỡ lắm. Cái ban hộ tự ở miền Bắc nó khác hoàn toàn, là ủng hộ tam bảo và không can thiệp vào cái quyền điều hành vận hành của chùa đó, mà chỉ là một chức năng là hỗ trợ về phương diện vật chất hành chánh để cho sự vận hành tâm linh nó được diễn ra tốt, để mang lại lợi ích cho chính mình và con em của mình. Thì cái ban hộ hộ tự đó đó có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ và các tổ trưởng. Họ chia ra là cứ mỗi một quận huyện là có một tổ trưởng, chùa nào cũng làm đồng loạt như thế. Và cái ban hộ tự này đó là có địa chỉ chi tiết và số điện thoại của từng thành viên và gia đình. Cho nên đó, khi hay tin một vị pháp sư ở miền Nam ra là buổi chiều, là tối họ thông báo đồng loạt là sáng ngày hôm sau có thể có 400-500 người đến nghe thuyết giảng, không khó khăn gì, dễ như ăn cơm bữa. Nhiều nơi chúng tôi đến từ cái tình trạng như vậy hết á, chứ phải có sự sắp xếp trước một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ. Thì cơ cấu tổ chức hành chánh như thế này đó thật sự là hộ tự, tức là ủng hộ để cho tất cả các vị pháp của mình có được cơ hội học hỏi được pháp đạt. Và nhiều vị đó thấy rất rõ rằng là cái bế tắc ở cái khu vực mà ngôi chùa được có mặt, các Phật tử bị mê tín dị đoan cách này cách nọ, thì họ cố tình đặt ra những câu hỏi viết sẵn, rồi mới phân phát câu hỏi đó cho những vị pháp hữu khác, rồi yêu cầu các vị pháp hữu khác đó nêu câu hỏi đây lên. Nó trở thành là một cái gì đó rất là tự nhiên mà không ai biết là nó có sự sắp xếp, để tạo cơ hội cho những cái thắc mắc về Phật pháp được tháo mở. Ở trong các bản kinh Đại thừa đó thì ta thấy là các vị Bồ Tát thường làm cái công việc là đương cơ pháp hội. Cỡ như ngài Đại Trí Phân Thù Sư Lợi, cái chuyện gì ngài không biết, tội giác của ngài đó cũng là 90 với Phật, ngài giảng kinh là cũng thua gì Phật đâu, mà đến cái pháp hội ngài giả vờ những người không biết không hay gì hết trơn, thắc mắc chuyện này hỏi chuyện kia để có cái duyên cớ cho Phật trả lời. Chứ nếu như ai cũng biết rồi hết ngồi im ra, chuyện này tôi biết rồi tôi không thèm hỏi nữa, thì những người chưa biết mà có cái e lệ rụt rè đó sẽ không có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn. Cho nên phải có người làm cầu mồi, cầu mồi để học pháp đàm có lợi lắm. Và ở tại Việt Nam đó thì thời gian gần đây chúng tôi mỗi một tháng trung bình là chia sẻ khoảng từ 12 cho đến 16 buổi pháp thoại với 16 đề tài khác nhau. Cho nên chúng tôi chọn cái lối đi đó là không có tiếp Phật tử, vì nếu mà tiếp Phật tử không có thời giờ để làm việc khác. Hoàng hoàng lắm người ta đến cái lúc người ta gõ cửa, mình không thể từ chối mở cửa thì phải tiếp thôi. Thì khi mà tới tiếp á thì người ta thường đặt câu hỏi này câu hỏi nọ, chúng tôi cũng từng khước từ và yêu cầu họ nếu có thư chúng tôi đó viết danh sách các câu hỏi, hoặc là có mặt ngay cái giảng đường, bởi vì chúng tôi thuyết giảng khoảng 6 giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh, có 5 tháng ngày giờ thường kỳ, hàng tuần và hàng tháng, có thể đặt câu hỏi trực tiếp hay là đến cái buổi đó để câu hỏi trên bàn. Thì cái việc mà chia sẻ nó sẽ làm cho nhiều người khác cũng cùng được học hỏi thêm. Chứ còn mà ngồi chia sẻ cho từng người A, người B, người C đó là không giải quyết được cái gì hết á. Mà cũng không có thâu được vì đâu có máy sẵn đâu mà thâu. Ở các giảng đường này nó có các phương tiện máy móc. Thì như vậy là nếu chúng ta áp dụng cái mô hình này đó, là cái thời gian công sức bỏ ra là vừa phải, nhưng mà cái kết quả và giá trị đóng góp đó nó tương đối là khá cao. Và rất may mắn là rất nhiều tăng ni ngày nay ý thức thâu băng, để nhờ đó mà các Phật tử đó trong và ngoài nước có điều kiện để tham khảo. Ở trong nước đó, rất nhiều vị hòa thượng rất giỏi, là bậc thầy của nhiều bậc thầy, nhưng mà các ngài đó thì có thói quen suy nghĩ thế này. Là những vị mà xuất gia đó giống như là con chim bay không để lại dấu tích, do đó là các ngài không màng đến cái việc mà ghi lại bài giảng của mình, truyền bá bài giảng đó bằng cách này cái kia, ai thích thì thâu, không thích thì thôi. Cho nên có nhiều hòa thượng nó suốt cuộc đời giảng cả 50 năm, mỗi tuần giảng là cả 5-6 ngày như thế. Nếu ta có điều kiện thâu hết thì ta có hàng chục ngàn các bài giảng như vậy. Nhưng rất tiếc vì các ngài không muốn để lại tông tích, cho nên quần chúng Phật tử mất đi cơ hội để học hỏi Phật pháp. và may mắn thế hệ trẻ ngày nay đó có ý thức này, và các Phật tử cũng nỗ lực để tạo điều kiện, nếu vị pháp sư không tự thâu băng thì các vị Phật tử đó lại nỗ lực thâu băng để mà truyền bá phổ biến. Thì đó cũng là một cái một nghệ thuật để giúp cho cái việc mà tham dự pháp đàm một cách gián tiếp đó nó được thực hiện. Cho nên phương tiện truyền thông ngày nay đó nó làm cho những cái khó khăn ngày xưa không còn nữa, và người Phật tử được tu học, được tham khảo phong phú đầy đủ hơn. Còn có nhiều người Phật tử tại gia đó gần như một ngày là nghe đến 7-8 tiếng các bài pháp thoại, nghe còn nhiều hơn những người xuất gia học trong các trường Phật học đó. Trường Phật học đó, học một ngày có 4 tiếng thôi, và 4 tiếng đó chỉ có 2 ông thầy. Còn nhiều Phật tử tại gia nghe hết thầy này tới thầy kia, cho nên đó là những tinh hoa mình ghi nhận được đó nó rất là nhiều. Vấn đề còn lại là cố gắng làm sao tiêu hóa nó thôi. Chứ còn trong cái biển học mênh mông á, nếu không biết định hướng đó, rồi mình bị lạc vào. Là lúc mình so sánh cái bài giảng Nga với bài giảng B gì còn một vấn đề, nói sao ông thầy A nói này, ông thầy B nói kia. Thì mình cũng hơi cảm thấy là bị confused. Và đến lúc đó là mình không còn niềm tin nữa. Ta phải hiểu là Phật Pháp nó có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ, miễn là cái giá trị ứng dụng từ những góc độ đó nó thật sự tốt thì việc lý giải như trên vẫn có thể được chấp nhận được. Do đó đó là việc mà các vị pháp sư giảng về một đề tài khác nhau cũng không nên lấy đó làm sự thắc mắc, miễn là nó không đi ngược lại các giá trị của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo nói chung, và con đường tâm luân Phật giáo là như thế. Nói tóm lại, trong cái bài kệ thứ 8 của kinh Phước Đức đó, thì biết kiên trì, biết phục thiện, biết thân cận người xuất gia chân chính, và biết tạo điều kiện để học hỏi pháp đàm đó, là các yếu tố cần và đủ để chúng ta trở thành một người Phật tử không chỉ đơn thuần bằng niềm tin. Và ta phải hiểu Phật Pháp cũng giống như là tăng ni, chứ đừng nghĩ rằng là cái công việc đó chỉ dành cho tăng ni, còn mình được quyền không cần hiểu gì hết, chỉ cần gõ mõ tụng kinh niệm Phật trì chú đủ à. Là bởi vì khi biết ta là Phật tử, thỉnh thoảng những người khác vào và những người muốn tìm hiểu về đạo Phật hỏi chúng ta, và việc trả lời không đúng của mình nó có thể làm cho người khác bị thất vọng và đóng mít cửa ngõ tìm đến đạo Phật của họ. Cho nên theo tinh thần này thì mỗi một người cư sĩ tại gia nên là một nhà hoằng pháp tùy theo khả năng của mình. Và chúng tôi tin chắc rằng là người cư sĩ tại gia với cái kinh nghiệm thế học, kinh nghiệm các ngành nghề thế tục mà mình đang dấn thân đó, sẽ có thể giải quyết được và chia sẻ được các cái giáo lý sâu sắc của Đức Phật bằng những ngôn ngữ đời thường hơn là những người tu. Vì người tu thì ít tiếp xúc với thế tục, cho nên sử dụng cái ngôn ngữ kinh viện của Phật học quá nhiều. Và lúc đó có nhiều người nghe nói ông thầy ông nói tôi không hiểu gì hết trơn. Và khi mình tiêu hóa nó, diễn đạt lại bằng ngôn ngữ kinh nghiệm của mình đó, thì người nghe nó thấy có chiều sâu hơn, dễ dàng hơn. Do đó đó, ta làm công việc đó cũng khá thành công. Các nhà sư đó thì thường bị giới hạn trong không gian của một ngôi chùa. Muốn học Phật đó thì ta phải đến chùa, hay tìm đến nhà sư hay sư cô. Còn người cư sĩ tại gia là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Mô hình của Phật giáo Nhật Bản trong thời cận đại là một sự tham khảo tốt cho chúng ta. Họ không quan trọng thành lập các ngôi chùa theo cái mô hình truyền thống, vì cái đó nó đã đủ rồi. Họ tạo ra các ngôi chùa di động. Mỗi một cái cơ quan và xí nghiệp đó, ngay cả cái phòng hội họp đó, nó là một cái chánh điện. Khi cần làm lễ đó thì họ trưng bày các tượng Phật bằng ảnh theo dạng cuốn. Hoặc là bây giờ thì có những máy móc làm tự động, bấm cái tường nó xoay ngược lại 360 độ thì nó không phải là dích tường bình thường mà là một chánh điện được vẽ trang nghiêm. Rất là thiết thực, rất là nhanh. Và ở mỗi khu làng xã nhỏ nhỏ đó, hay là những khu công nhân viên, thì họ thường sử dụng một cái ngôi nhà làm tiêu điểm để cho những người Phật tử đến để học hỏi và trao đổi pháp đạo với nhau. Bởi vì cái nhu cầu đến một ngôi chùa nó hơi khá xa, từ lúc mất thời gian nữa, người ta tạo dựng ra những cái đạo tràng, mà mục đích của nó theo các tổ Trung Hoa là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, lập ra nhiều đạo tràng không phải là để tách rời với cái sinh hoạt một ngôi chùa, để thỉnh thoảng khi mà các ngôi chùa nó có những cái giờ khóa sinh hoạt riêng thì đạo tràng làm những ngày ngoài sinh hoạt chung của ngôi chùa đó có thể hỗ trợ cho những người có cái nhu cầu tu tập tập thể nhưng họ không có cái chỗ để hướng về. Mà mục đích chính của nó là nằm ở cái vế thứ hai, phá nghi phỏng ư trùng trùng, là làm sao tháo gỡ cái lưới nghi của những người bạn đồng tu. Và chức năng của đạo tràng như thế nó rất là cần thiết. Và đó là một cái bối cảnh của học pháp đàm chúng tôi cho rằng là rất là hữu hiệu. Ngày nay trên internet, đặc biệt là bao thoát trong các diễn đàn về Phật pháp á, thì có khoảng là 15 room sinh hoạt thuyết giảng, trong số đó có khoảng 8 room là giảng 24/24. Cách đây 2 giờ đồng hồ thì Đại Đức Thích Đồng Trí, chủ trì một ngôi chùa ở Ohio, bạn học của chúng tôi tại Việt Nam, cho biết rằng là đồng lúc này và suốt luôn 20 tiếng về sau nữa thì cái lễ mà kết thúc bế mạc cái ngày mà thành lập sinh hoạt hàng năm đó được diễn ra để mà tôn vinh các vị giảng sư ở Việt Nam, và có một phần cảm ơn các vị giảng sư đó đã tham gia thuyết giảng trong suốt một năm ròng. Thì số lượng các vị giảng sư tham gia trên cái sung của thầy là Phật pháp nhiệm màu đó đến 50 vị tăng ni trẻ tại Việt Nam ở các tỉnh thành khác nhau. Internet tại Việt Nam thì tiền nó tôi đó là khá nhiều. Ra ngoài một cái internet cà phê đó để mà thuyết giảng thì nó bị ồn, và đến lúc mà bị người ta đánh giá và hiểu lầm nữa. Còn thiết lập một cái đường dây internet tại một ngôi chùa đó, nếu mình bao thuê đó, không giới hạn đó, thì mỗi một tháng người trả cũng gần cả $100, mắc lắm. Còn xài tới đâu trả tiền tới đó thì trung bình một tháng cũng phải là 300-400 ngàn, tức là $20. Cho nên cái dịch vụ internet tại Việt Nam nó mắc đến mấy chục lần so với Hoa Kỳ, nếu ta so sánh về tỷ lệ tiền lương. Mà cái điều kiện kinh tế ở đối với tăng ni trong nước nó lại ít, cho nên những vị mà giảng sư dành thời gian để mà chia sẻ pháp thoại trong các cái room bao thoát đó, đó là một sự đáng khích lệ, tức là họ phải vượt qua những khó khăn của mình. Cái giảng đường internet thì nó là một giảng đường ảo, nó khác với giảng đường truyền thống có người ngồi trước mặt, ngồi tư thế hoa sen, an tịnh, nhẹ nhàng, thư thái với độ cười, trang nghiêm, áo tràng, áo lễ. Còn giảng đường internet ảo đó, có người nằm võng, có người đang tắm, có người đang chạy tập thể dục trong nhà, có người đang làm việc lau dọn quét, mà nó cũng là một giảng đường. Và nếu người ta biết để tâm học hỏi từ những pháp đàm này, người ta vẫn nhặt được ở đó nhiều giá trị tâm linh. Do đó sự tuyên dương và phát tâm cúng dường cho các vị pháp sư ngay giờ phút này đó, ở trên trang web, ở trên bao thoát Phật pháp nhiệm màu đó, nó là một điều rất là hay. Thì tùy theo cái điều kiện của mình mà mình có thể tạo ra những cái không gian pháp đàm, và cái tiêu chí của đó là làm sao đừng có phê bài cái tôi mình ra. Nhiều vị pháp hữu đến những cái pháp đàm đặt ra một cái đề tài, hay là nghe một cái bài pháp thoại của một vị pháp sư nào đó rồi cùng chia sẻ, thì lúc đó chia sẻ không khéo đó, cái tôi nhiều quá thời gian sau là phá vỡ, bởi vì nó va chạm với nhau quá nhiều. Còn cái kinh nghiệm của chia sẻ pháp đàm là một người nói thì người khác lắng nghe, lắng nghe bằng một thái độ trân trọng, bởi vì ai cũng có những cái hay để mình có thể học hỏi. Và nếu cái vị pháp sư mà có cơ hội nghe từ đầu chí cuối cái phần mà chia sẻ đó của những người nghe đề tài của mình đó, thì vị pháp sư đó cũng rút ra được rất nhiều cái câu chuyện nó minh họa rất là ấn tượng trong các pháp thoại khác. Cho nên nó không chỉ có lợi cho những người đang học thôi, mà cho luôn cả người giảng nữa.